ở đây, bởi vì cái ngũ này nó dễ dễ gọi là thâm nhập. Ví dụ mà người mà ham ngủ, đang ngủ ngon bị người ta gọi dậy thì sao? Giận tức liền, đang ngủ ngon mà bị gọi dậy, hoặc là muốn ngủ mà không cho ngủ. Cho nên đó là cái nhân duyên mà nó sanh nhiều cái phiền não. Cho nên ở đây Phật dạy là phải có tâm hổ thẹn để mà đánh thức mình, để mà vươn lên. Có hổ thẹn thì mới có sửa lỗi, có chuyển xấu thành tốt được. Còn làm lỗi mà không biết hổ thẹn đó là càng chìm sâu trong tội lỗi. Phải nhớ trong kinh gọi là kinh Bổn Sự đó, trong đó có một đoạn Phật dạy là có hai cái pháp lành mà gọi là trong trắng, nó ủng hộ thế gian, đó là hổ và thẹn. Hổ và thẹn đó là hai pháp lành trong trắng ủng hộ thế gian. Nếu không có hai pháp lành trong trắng này á, thì các loài hữu tình ở thế gian đều thành ra nhơ quế lộn xộn như các loài trâu, dê, gà, heo, chó, vân vân. Đây là kinh trong này là nó mạnh. Bởi vì sao? Đó là bởi vì chẳng biết cha mẹ, anh em, chị em, cũng chẳng biết bậc thầy dạy bảo pháp tắc, thầy hướng dẫn tu hành. Do hai pháp lành trong trắng này mà các loài hữu tình ở thế gian lìa các điều nhơ quế lộn xộn, chẳng giống các loài trâu, dê, gà, heo, chó, vân vân. Mà biết cha mẹ, anh em, chị em, biết bậc thầy dạy bảo phép tắc, thầy hướng dẫn tu hành. Thế nên các ông cần phải học như thế này. Tôi phải làm sao để thành tựu hai pháp lành trong trắng, hổ, thẹn, tối thắng bậc nhất này? Tức là Phật dạy, ở đây là các ông đó, là mỗi người phải học như thế này nè. Là học sao? Là phải nhớ, tôi phải làm sao để thành tựu hai pháp lành trong trắng, hổ, thẹn, tối thắng bậc nhất này. Tức là thành tựu hai cái pháp lành là pháp lành trong trắng và hổ và thẹn này. Có hai pháp mà tối thắng bậc nhất. Cho nên người tu mà thiếu hổ thẹn này á thì nguy hiểm, làm tội lỗi mà gọi là thoải mái đó, bởi đâu có hổ thẹn, đâu có sợ. Cho nên nhờ có hổ thẹn cho nên mới biết cái tội lỗi là cái điều xấu, cái điều là bị vỡ trách, do đó mình mới ngừa, mình mới tránh. Hoặc là có phạm rồi thì mình hổ thẹn cho nên mới ăn năn sửa lỗi. Còn không hổ thẹn thì phạm thôi, coi như trơ trơ thì đâu có mà sửa được. Cho nên hổ thẹn rất là quan trọng để trong cái đường tiến tu của mình. Kinh trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó cũng có một đoạn Phật dạy về cái pháp hổ thẹn này. Ngài nói rằng các Đức Phật Thế Tôn thường nói như vậy, có hai pháp thanh tịnh, hai cứu độ chúng sanh, đó là hổ và thẹn. Hổ là tự mình chẳng làm điều tội lỗi, còn thẹn là chẳng xúi người khác làm. Còn hổ là bên trong tự xấu hổ, còn thẹn là hướng về người mà bày tỏ tội lỗi của mình. Điểm nữa, hổ là xấu hổ với người, còn thẹn là thẹn thùng với trời, đó gọi là hổ thẹn. Người không biết hổ thẹn chẳng được gọi là người, mà gọi là súc sinh. Đây là trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói cũng mạnh đó. Thật bảo là người mà không biết hổ thẹn thì chẳng được gọi là người, mà gọi là súc sinh. Vì có hổ thẹn nên biết cung kính cha mẹ, sư trưởng. Vì có hổ thẹn nên có cha mẹ, anh em, chị em. Tức là có hổ thẹn cho nên đời mới biết có trật tự đó, như vậy. Còn không hổ thẹn thì thôi lộn xộn, không còn biết gì. Cho nên có hổ thẹn thì mới có biết là những cái điều nào là xấu rồi mới tránh, để mà làm điều tốt mới sanh trưởng các pháp lành. Cho nên ở đây là Phật là nhắc nhở kỹ lưỡng, và Phật nói mạnh, không người mà không biết hổ thẹn thì không khác gì cầm thú đó, đó coi như đánh một roi cho thật đau đó, để cho tỉnh, không. Cho nên ở đây là mình phải nhớ, không ăn mặc của thí chủ, tức là mình thọ của thí chủ là những cái món ăn, những cái đồ mặc, thì bây giờ phải làm sao cho xứng đáng. chứ còn cứ lo mà ngủ nghỉ hoài đó thì có xứng đáng hay không, có hổ thẹn không. Nếu mà không hổ thẹn đó thì thật là không biết phải nói sao. Đây Phật nói nghĩa là rất là mạnh, rất nặng như vậy, để cho tỉnh, nghĩa là phải thực sự luôn luôn vươn lên bằng mọi cách đó, phải thắng. Ở đây Ngài dạy là phải nhớ quán cái sự vô thường, nó luôn luôn nó rình rập, nó theo sát một bên đó, tức là cái vô thường đó nó nghĩa là có thể đến với mình lúc nào, thì đâu có thời, nghĩa là đâu có thời gian mà rảnh rỗi để mà ngủ nghỉ. Cái thứ hai là phải sanh cái lòng hổ thẹn, biết rằng mình cái người xuất gia tu hành mà tham ngủ nghỉ nhiều đó thì đáng xấu hổ, do xấu hổ cho nên mới cố để mà trừ dẹp, còn không xấu hổ thì thôi cứ nghĩa là chiều theo nó, là cứ nghĩa là buông xuôi theo nó đó, cho nên đó là cái nguy hiểm. Thứ ba nữa là phải quán những cái rắn độc phiền não đó, nó cũng từ đó mà nó sẽ sanh khởi, nó sẽ làm hại mình không có nhỏ. Quán kỹ như vậy đó thì để trừ cái gọi là cái tâm mà tham ngủ nghỉ, đó là cái nhân duyên mà đưa đến cái mê lầm, tạo thành những cái phiền não, những cái tội lỗi mà cũng không có lường. Đó là cái bài mà ở đây gọi là nhắc về cái phần gọi là tham ngủ nghỉ. Thì thôi bữa nay mình học hai bài đó. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô đạo.